Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 170, Vân Trung Hạc giết người. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Đương nhiên, Tây Xương Ký trong lịch sử Trung Quốc cũng là một tác phẩm có tên tuổi. Khá nổi tiếng, cũng rất nghiêu bức, nhưng nếu bàn về thành tựu nghệ thuật thì còn kém, Hồng Lâu Mộng mấy con phố. Bản Đông Xương Ký này, đa phần trích dẫn từ Tây Xương Ký, vốn chính là tác phẩm phi thường cao, cũng là một bản kiệt tác, lại thêm đại đảo ngược kinh thiên, phía trước ẩn tàng chi tiết ma quỷ, cho nên liền trở thành bản tiểu thuyết đầu tiên ở thế giới này. Huyền nghi khủng bố, nghịch truyền kinh thiên, văn học thế giới này từ xưa đến nay chưa thấy bản như vậy. Đương nhiên mang đến lực trùng kích cường đại. Cái này như là một ít phim độc, hoặc là một ít phim huyền nghi kinh dị đảo ngược tại thời khắc cuối cùng. Luận thành tựu nghệ thuật phim ảnh, nó không bằng tác phẩm kinh điển xuất sắc, tỉ như phim huyền nghi, Psycho. Nếu so ảnh sử địa vị khẳng định không sánh bằng Kurosawa Akira, Bảy Võ Sĩ Đạo. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người xem, Psycho mang tới lực trùng kích vượt qua Bảy Võ Sĩ Đạo. Bởi vì nghịch chuyển sau cùng quá kinh dị, Vạn Duẫn Hoàng đế cho tới bây giờ cũng chưa xem qua loại hình tiểu thuyết này. Cho nên y cũng bị kích thích, không chỉ phim Psycho, còn có Sàn Đấu Sinh Tử, trong lòng người mê điện ảnh có địa vị trí cao vô thượng. Mà ở thế giới này, loại tiểu thuyết kinh dị huyền nghi này là bản đầu tiên khai thiên tích địa. Lực trùng kích đương nhiên kinh người. Thạch Đầu Ký có thành tựu nghệ thuật rất cao, mà lại càng ngày càng cao, nhưng Hoàng đế không thích, thậm chí theo bản năng bài xích, bởi vì trong sách oán khí quá sâu. Nhưng đối với bản Đông Xương Ký này, Vạn Duẫn Hoàng đế thật sự yêu thích không buông tay, thậm chí còn hứng thú bừng bừng đi phía trước tìm chi tiết ma quỷ được giấu giếm. Bút lông thôi oanh oanh, lại là xương và tóc người làm thành. Thì dầu trong ngọn đèn của nàng, lại là quỷ hòa, nàng đi viếng mộ, tổng cộng có 18 mộ phần vô chủ. Trương Đoan Minh và Thôi Mẫu sớm có gian tình, Thôi Mẫu nhiều lần phản đối hôn sự hai người, là vì ghen ghét, Thôi oanh oanh mỗi ngày đi ngẫu nhiên gặp thư sinh lên kinh đi thi. Cứ như vậy nịnh bợ quan văn sao? Ngụy Quốc Công làm huân quý, liều mạng đi cùng một chỗ với tập đoàn quan văn. Có ý tứ, có ý tứ, Hoàng đế bệ hạ khép lại cuốn sách, kỳ thật trước đó trẫm đã phát hiện, đứa con trai ngao tâm này phi thường thú vị, nhưng không nghĩ tới lại là quỷ tài như thế. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, tên mập mạp này rốt cuộc có phải thân nhi tử ngao tâm hay không? Lão tử thông thái dởm, ngu xuẩn mất khôn như vậy, nhi tử lại cơ linh như thế. Đoạn thời gian gần đây, sự tình phiền lòng lần lượt đến. Vẫn là quyển sách này mang đến cho trẫm chút kích thích và vui vẻ. Ngao Ngọc tiểu tử này không sai. Không sai, đại thái giám hầu chính lập tức nói. Bệ hạ, Nộ Lãng hầu phủ bên kia còn xét nhà không? Xét, đương nhiên xét, Hoàng đế lạnh lùng nói. Chỉ là xét nhà mà thôi. Cũng nên làm cho Ngao tâm hảo hảo thanh tỉnh một chút. Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế thật là bị Ngao tâm chọc giận. Cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua người cố chấp như vậy. Ta cũng không phải giết ngươi, chỉ là tạm thời ướp lạnh ngươi một chút mà thôi, để cho ngươi gánh chịu trách nhiệm chiến bại, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Kết quả Ngao Tâm đương trường phủ nhận, nói chiến bại không thuộc trách nhiệm gã, thế là, lại đổ tội gã một mình thả đi 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Phạm vào tội lớn, kết quả Ngao Tâm nói mình phụng mệnh mà làm, cũng không có tội, mà lại luôn miệng nói thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Hoàn toàn là vì tốt cho Đại Chu đế quốc, ngự sử Trung Thừa mắng gã là gian thần tham sống sợ chết. Kết quả Ngao Tâm trên triều đình công khai cãi lại, tiết lộ trò hề của tập đoàn Huân Quý, tập đoàn quan văn thời kỳ đại chiến này, các ngươi luôn miệng nói chính mình không sợ chết. Kết quả trước khi đại chiến mấy tháng, liền rời gia sản của mình từ phương Bắc đi, các ngươi luôn miệng nói nguyện ý hy sinh thân mình vì quốc gia. Nhưng trước khi lên chiến trường, con của các ngươi hoặc là từ trên ngựa ngã xuống, hoặc là bỗng nhiên bệnh nặng, chính là vì tránh né chiêu mộ. Ngày đó, Ngao Tâm chọc cho toàn bộ triều đình đến mặt như màu đất. Hoàng đế cũng tức muốn nổ tung. Ngao Tâm, ngươi có ý tứ gì? Để cho ngươi cõng một hắc oa như thế, ngươi cứ như vậy không chịu, có muốn lôi cả triều đình văn võ xuống nước phải không? Rõ ràng lần phong ba này, không cần lớn như vậy, ngươi lại quyết tâm muốn gây nên sóng to gió lớn, là muốn để triều cục dung chuyển hả? Nhưng Ngao Tâm ương ngạnh như vậy, sức chiến đấu cường hoành như vậy, thật không tốt xuất ra tội danh cụ thể để bắt gã. Tỷ như một mình thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc. Ngao Tâm chỉ nói là chính mình nhận mật lệnh, gã vẫn không nói ra ngươi dâng khẩu dụ, cũng không nói ra đại thái giám bên cạnh hoàng đế truyền đạt khẩu dụ. Nhưng nếu quả thật ép gã thật cái gì cũng nói ra à, lúc đó, hoàng đế làm sao xuống đài. Đây là muốn đẩy tội danh thả 10 vạn quân đại doanh đế quốc lên đầu hoàng đế sao? Hoàng đế biết, không thể kéo dài được nữa. Lúc này, Lâm tướng lại xuất hiện, lão dâng ra kỳ mưu, một phần tấu chương trực tiếp chơi ngã sóng giữ Ngao Tâm. Nam Chu đế quốc, duy nhất vương khác họ, là Trấn Hải Vương Sử Biện, trước đó đã từng nói vị Trấn Hải Vương Nam Chu đế quốc này. Sử thị gia tộc ở Nam Man vùng cực Nam, nhưng bản thân gã cũng không phải là người Nam Man, mà là phản thần Đại Hạ đế quốc. Sau khi chạy trốn tới Nam Man, trở thành hải tặc, trải qua mấy chục năm phát triển, gia tộc hải tặc Sử thị càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ lũng đoạn tất cả buôn lậu vùng biển rộng mấy ngàn dặm. Có được một hạm đội cường đại sắc bén, phát triển đến cực hạn, Sử thị gia tộc từ Hải Dương trở lại lục địa, chiếm lĩnh một mảnh thổ địa, toàn bộ Nam Man, vượt qua 200-300 vạn cây số vuông, đếm không hết các tiểu quốc. Không biết có bao nhiêu người xưng vương, không biết có mấy người xưng bá như vậy. Sử thị gia tộc nhanh chóng quật khởi, lập tức trở thành chúa tể một phương Nam Man. Lúc thế lực lớn nhất có đến 600.000 cây số vuông cương vực. Mà sử thị gia tộc lưng tựa Hải Dương, có tài phú không thể đếm hết được. Hơn nữa còn có vô số binh khí. Nếu tiếp tục như vậy, tương lai sử thị gia tộc rất có thể thống nhất toàn bộ Nam Man, thành lập một đế quốc khác. Nhưng ngay lúc này, Nam Chu đế quốc trung hưng, từ xế chiều trở nên như mặt trời ban trưa, mà Thiên Diễn Hoàng đế lại định ra chiến lược Nam Chinh. Thế là, mấy chục vạn đại quân Nam Chu tiến vào Nam Man, những tiểu quốc chủ Nam Man này nhao nhao bị diệt vong. Dù sử thị gia tộc cường đại, cũng ngăn cản không nổi mấy chục vạn đại quân Nam Chu. Ngắn ngủi mấy chục năm, Nam Man hơn 1 triệu cây số vuông trở thành tân cương vực của Nam Chu đế quốc, bao gồm thành trì trên lục địa của sử thị gia tộc. Toàn bộ bị chiếm, chấm, nhưng sử thị gia tộc lưng tựa Hải Dương, có cơ nghiệp trên biển, có thể dựa vào mậu dịch trên biển, liên tục không ngừng thu hoạch được vật tư chiến lược. Thế là, sử thị gia tộc lại bắt đầu chống trả, lúc đại quân Nam Chu đế quốc ở đó. Sử thị gia tộc rất ngoan ngoãn ẩn núp, nhưng chỉ cần đại quân vừa rời đi, bọn họ lập tức từ trên biển trở về, công thành chiếm đất, cho nên mười mấy năm qua, chiến tranh của Nam Chu đế quốc tại Nam Man, cơ hồ đều phát sinh cùng sử thị gia tộc, nếu cứ vậy thì không được, loại chiến tranh này hoàn toàn chính là được không bù mất, chỉ làm vô ích quốc lực, cho nên Ngao Tâm đưa ra. Ngươi sử thị gia tộc không phải muốn liệt thổ phong vương sao? Được, ta đi đàm luận cùng hoàng đế bệ hạ. Kết quả vậy mà đàm phán thành công. Sử thị gia tộc liệt thổ phong vương. Toàn bộ Trấn Hải hành tỉnh đều là lãnh địa sử thị gia tộc. Sử Biện trở thành vương khác họ duy nhất tại Nam Chu đế quốc. Sau đó, sử thị gia tộc không còn khởi binh mưu phản nữa. Ngược lại lấy danh nghĩa Trấn Hải Vương Đại Chu, trấn áp từng đợt thổ dân nháo sự trên Nam Man đại lục. Mà sử thị gia tộc còn nhận thầu 1/3 mậu dịch trên biển của Nam Chu đế quốc. Hàng năm mang đến cho triều đình con số thuế trên trời. Nam Chu đế quốc có 3 cái thị bạc ti, trong đó có một cái ngay tại Trấn Hải Thành, cho nên toàn bộ Nam Chu đế quốc, ai mới là thần tử nghiêu bức nhất, chính là Trấn Hải Vương Sử Biện. gã có đất phong, có binh quyền, có hạm đội, có con số bạc trên trời. Nhi tử Trấn Hải Vương Sử Biện là Sử Quảng, phần lớn thời gian đều ở kinh thành đọc sách, cũng có ý tứ làm con tin, mà vị thế tử Trấn Hải Vương này thì toàn bộ Nam Chu đế quốc là người không chọc nổi nhất, không có người thứ hai. Chấm, bởi vì gia tộc gã nghiêu bức, phụ thân gã nghiêu bức, cho nên tại bất kỳ địa phương nào gã cũng có thể đi ngang. Vậy nên một mực có câu, thà gây hoàng tử, không gây Trấn Hải tử. Nói đúng là tại Nam Chu đế quốc, ngươi trêu chọc một vị hoàng tử nào đó, có lẽ còn không phải quá chí mạng, nhưng nếu ngươi trêu chọc Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng, vậy trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Mà vị Ngưu Xoa Trùng Thiên Trấn Hải Vương Sử Quảng này, sở dĩ có quyền thế và uy phong hôm nay, đầu tiên phải cảm tạ chính là Ngao Tâm. Bởi vì liệt thổ phong vương này, là gã đi đàm luận cùng hoàng đế. Đương nhiên, lúc ấy là Thiên Diễn hoàng đế tại vị. Nhưng lần này, Trấn Hải Vương tấu chương vạch tội Ngao Tâm, lưu loát hơn ngàn chữ. Tổng cộng vạch tội Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm ba tội lớn. Tội thứ nhất, đòi hối lộ cách xù từ Sử thị gia tộc. Tội thứ hai, lợi dụng hạm đội Sử thị gia tộc tiến hành buôn lậu, buôn bán vật tư chiến lược quân đội. Tội thứ ba, thời gian ở Nam Man, lợi dụng quyền lực, một mình phát triển quân đội. Đi theo phần tấu chương vạch tội này còn có một sấp chứng cứ thật dày. Danh sách một mình phát triển quân đội, sổ sách vật tư lợi dụng hạm đội buôn lậu, sổ sách đòi hối lộ Sử thị gia tộc, một mình phát triển quân đội hơn 2 vạn người, lợi dụng quân đội buôn lậu, tăng thêm đòi lấy hối lộ kim ngạch, vượt qua 3 triệu lượng bạc. Trấn Hải Vương là ai? Bây giờ là phiên vương lớn nhất của Nam Chu đế quốc. Tại thời khắc mấu chốt này, Nam Man tuyệt đối không thể để loạn, mà Nam Man loạn hay không? Mấu chốt ngay chỗ Trấn Hải Vương. Trấn Hải Vương vạch tội Ngao Tâm, phân lượng này kinh người cỡ nào? Đây không chỉ là vạch tội, mà là một loại uy hiếp. Ngao Tâm ở trên triều đình nổi giận, ta đòi hối lộ Sử thị gia tộc khi nào? Đó là vì lúc ấy đại quân Nam Trinh, không có quân phí, quân lương đã phát không nổi nữa. Sử thị gia tộc là bại tướng, ta đương nhiên đòi lấy bạc của ngươi, phát quân lương cho tướng sĩ. Ta lợi dụng hạm đội buôn lậu, ta bình định tại Nam Man, cách nội địa Nam Chu mấy ngàn dặm. Chẳng lẽ ta chờ các loại lương thực từ mấy ngàn dặm lục địa tới đây? Ta đương nhiên phải điều động hạm đội Sử thị gia tộc, vận chuyển binh khí và lương thực, mà lúc cần thiết, còn cần thị trường trên biển, mua sắm lương thực từ các quốc gia khác. Về phần một mình phát triển quân đội, vậy thì càng buồn cười. Ta bình định Nam Man, dựa vào đại quân đế quốc làm sao đủ, đương nhiên phải chiêu mộ quân đội ngay tại chỗ, lấy man trị man, duy trì trị an, chấm, ta đòi lấy bạc, ta dùng hạm đội buôn lậu vật tư, tổng cộng hơn mấy triệu lượng bạc, có thể một hai tiến vào túi ta, chấm, ta làm hết thảy, cũng là vì đế quốc, làm gì có lợi ích cho mình, nhưng, loại biện bạch này đã vô dụng, Ngao Tâm quá thẳng, phàm chuyện đã làm, gã đều sẽ nhận. Không làm, tuyệt đối không nhận, nhưng tại Nam Man đại địa gã đã làm những chuyện kia. Có thể làm không thể nói. Một khi nói chính là nhận tội. Thế là, trên triều đình, Ngao Tâm bị ngàn người chỉ trỏ. Hoàng đế hạ chỉ, tước đoạt hết thảy chức quan Ngao Tâm, nhốt vào ngục giam Tông Chính. Sau đó khâm sai đại thần rời kinh, tiến về Giang Châu, giao trách nhiệm cho thái thú Giang Châu phụ trợ, kê biên tài sản Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Đến tận đây, trận phong bạo chính trị này, kẻ hy sinh thứ nhất xuất hiện, là Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm. Dù thoáng xảy ra sai sót, dù Ngao Tâm không tình nguyện, nhưng trận chiến bại này vẫn phải gánh chịu trách nhiệm, phải gánh tội. Đến tận đây, tam đại cự đầu Trinh Bắc đại đô đốc, toàn bộ đổ, Chu Nhu công tước chết rồi, Chu Ly đại hoàng tử bị giam cầm. Bây giờ Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm cũng đổ đài, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, 3.000 tên lính, vây quanh Nộ Lãng Hầu Tước Phủ chật như nêm cối. Khâm sai đại nhân ra khỏi hàng, tuyên đọc thánh chỉ Nam Chu hoàng đế, cho tới nay đều phi thường ngắn gọn. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, kê biên tài sản Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, Khâm Thử, Nộ Lãng Hầu Phu Nhân Liễu Thị quỳ xuống, dập đầu nói, tuân chỉ. Sau đó, mấy trăm tên võ sĩ tàn tật Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng không chống cự chút nào. Khâm Sai Đại Nhân mang tới quân đội, bỗng nhiên tràn vào trong Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, chính thức xét nhà, mỗi một kiện bảo bối, mỗi một lượng bạc, mỗi một kiện đồ vật trong phủ, đều phải ghi chép, gần Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, còn có ba phủ đệ Ngao Thị gia tộc, Thiên Diễn Hoàng Đế vì khen thưởng công lao Ngao Tâm, đã phong bá tước cho ba huynh đệ gã. Bây giờ, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ bị kê biên tài sản, ba phủ bá tước Ngao Thị gia tộc há lại bình yên vô sự. Bọn người Ngao Đình, Ngao Cảnh đứng trên lầu các, lạnh lùng nhìn hết thảy. Đây coi như là chân chính bàng quan sao? Ngao Thị gia tộc ngươi hoàn toàn dựa vào Ngao Tâm mới phát đạt. Mà bây giờ Ngao Tâm chiến bại cõng nồi, bị xét nhà, Ngao Thị gia tộc ngươi chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, thậm chí sớm phân rõ giới hạn cùng Ngao Tâm. Lão Tổ Tông Ngao Đình thậm chí luôn miệng nói quân pháp bất vị thân, đồng thời trục xuất Ngao Tâm ra khỏi Gia Phổ Hệ Liệt. Lúc này bọn họ đang nhìn một màn xét nhà Ngao Thị gia tộc. Ngao Cảnh bá tước thậm chí cao giọng nói, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách và bạn, mắt thấy hắn sập lầu. Ha 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 ha, Ngao Tâm, ngươi đây là bị trừng phạt đúng tội. Trừng phạt đúng tội à? Chính nghĩa từ trên trời xuống, tru sát quốc tạc. Nghe Ngao Cảnh bá tước hô to, người bên cạnh cũng nhịn không được. Ngao Tâm mặc dù đã từng nhận làm con thừa tự, nhưng nói thế nào gã cũng là thân đệ đệ Ngao Cảnh ngươi. Nếu như không có chiến công hiển hách của gã, ngươi làm sao có thể trở thành bá tước? Ngươi nhiều lắm chỉ là một gã con nhà giàu mà thôi. Làm sao có thể trở thành quý tộc đế quốc? Thiên Diễn Hoàng Đế vì không muốn phong công tước cho Ngao Tâm, nhưng công lao Ngao Tâm lại quá lớn, cho nên mới phong bá tước cho huynh đệ các ngươi. Kết quả các ngươi không những không cảm kích, lại còn muốn đoạt gia nghiệp người. Bây giờ còn muốn cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là lang tâm cẩu phế à? Mấy canh giờ sau, xét nhà kết thúc, Khâm Sai Đại Thần nhìn qua sổ sách, cau mày nói, sao chỉ có một chút bạc này? Trong tấu chương Trấn Nam Vương vạch tội nói Ngao Tâm chỉ ít tham ô 3 triệu lượng bạc. Bây giờ trong phủ tổng cộng không đến 200.000 lượng bạc. Tiền đi nơi nào, nói, trong lòng Vân Trung Hạc cười lạnh, Nộ Lãng Hầu xác thực không thiếu tiền. Bởi vì có mấy ngàn mẫu ruộng tốt, tăng thêm bổng lộc Ngao Tâm rất cao, mà tổ tiên cũng tích lũy không ít gia sản, nhưng gia sản tổ tiên đều bị bọn người Ngao Đình nghĩ cách lấy đi, cho nên có 200.000 lượng bạc này cũng đã không tệ rồi. Về phần Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tham ô 3 triệu lượng bạc, các ngươi là thật hồ đồ, hay là giả hồ đồ đây? Trong ánh mắt gã không cho phép hạt cát, đừng nói 3 triệu lượng bạc, một lượng bạc gã cũng không tham, ngược lại còn lấy ra không ít bạc. 3 triệu lượng bạc, Thái Thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói. Đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, đều là tiền mồ hôi nước mắt đông đảo bách tính. Các ngươi giấu ở nơi nào? Còn không khai, Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Đòi tiền không có, mạng thì có một đầu. Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi sao? Người đâu, bắt Ngao Ngọc lại cho ta. Theo một tiếng lệnh, mấy tên võ sĩ nhào tới, trực tiếp bắt lấy Vân Trung Hạc. Đừng bắt con ta, đừng bắt con ta, Nộ Lãng Hầu Phu Nhân Liễu Thị nhào tới. Mẫu thân, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ngoan ngoãn, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Hảo hảo tìm một chỗ ở lại. Ninh Ninh, chiếu cố thật tốt mẫu thân biết không? Con mắt Ngao Ninh Ninh đỏ bừng, cố nén nước mắt, ra sức gật đầu, bắt đi cho ta, nhốt vào ngục giam. Thái thú ra lệnh một tiếng, Ngao Ngọc bị giải vào xe chở tù, đổi thành lúc bình thường, Nộ Lãng Hầu Phu Nhân tuyệt đối sẽ nổi điên, thậm chí giết người cũng được, chớ nói chi là bình tĩnh như giờ. Nhưng Ngao Ngọc nói, tuyệt đối không nên lỗ mãng, không nên phá hư kế hoạch. chuyến ngục giam này Ngao Ngọc hắn nhất định phải đi, nếu không lúc tạc đạn nổ, hắn cũng sẽ xong đời. Lúc tạc đạn chí mạng này nổ, Ngao Ngọc chỉ có trốn ở trong ngục giam, mới trong sạch nhất, an toàn nhất, Khâm Sai đại nhân lạnh nhạt nói. Phu nhân, mời đi, chúng ta đã chuẩn bị chỗ ở cho ngươi. Tại quan phủ Giang Châu, Nộ Lãng hầu phu nhân nói. Ta đây là bị bắt sao? Tạm thời không có, chỉ là giám thị, Khâm Sai đại nhân nói. Trong tay của ta có một phần danh sách, vừa lúc cũng là người Ngao thị gia tộc các ngươi cung cấp. Bên trong mỗi người đều ghi rõ rõ ràng ràng. Tiếp theo ta bắt đầu điểm danh. Mỗi người đều phải ở bên trong. Không được ra một người. Tránh cho các ngươi đi mật báo. Làm sằng làm bậy, hoặc là hủy hoại chứng cứ phạm tội. Phần danh sách này là ai cung cấp? Đương nhiên là lão tổ tông Ngao Đình. Nộ Lãng hầu phu nhân nói. Vậy ta có thể về nhà thu thập một ít đồ đạc không? Không được, Bất Chỉ Đoan cười lạnh nói. Nộ Lãng hầu phủ đã triệt để bị niêm phong. Tiếp theo tài vật thuộc về đế quốc, không thuộc về các ngươi nữa. Người đâu, dán giấy niêm phong, thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Từ giờ bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Ai dám can đảm đi vào, giết chết bất luận tội. Tiếp theo, toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ đều bị dán giấy niêm phong. Thậm chí một cái bình hoa cũng không ngoại lệ. Đi, theo một tiếng lệnh, thái thú Uất Chỉ Đoan áp tải xe chở tù Ngao Ngọc. Đi về phía phủ thái thú, Khâm Sai đại nhân, áp tải Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị, còn có vài trăm người Nộ Lãng hầu tước phủ, tiến về quan nha Giang Châu để giám thị ở lại. Trên đường đi, bọn thị nữ Nộ Lãng hầu tước phủ không khỏi khóc lớn tiếng. Người khóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tiếng khóc rung trời. Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị không khóc, hai mắt nhìn lên trời. Không để cho nước mắt chảy xuống, nội tâm của nàng tràn đầy vô tận phẫn nộ, vô tận không cam lòng, dựa vào cái gì, trượng phu Ngao Tâm của nàng, trung thành tuyệt đối, vì Đại Chu lập xuống công huân cỡ nào, Nam Man hơn 1 triệu cây số vuông, hơn phân nửa đều là Ngao Tâm đánh xuống, người khác đều là quyền thế khuynh thiên, chức quan càng làm càng lớn, duy chỉ có Ngao Tâm, lúc đánh trận thì dùng gã. Dùng vào chỗ chết, lúc không đánh trận thì để đó một bên không dùng. Lúc chiến bại, liền đẩy gã đi ra cõng hắc oa. Vì nước chinh chiến mấy chục năm, tước vị không thăng một phần, ngược lại phong bá tước cho ba huynh đệ. Hiện tại gặp rủi ro, ba huynh đệ, còn có Ngao Đình, không những không xuất thủ tương trợ, ngược lại hung hăng dẫm lên mấy cước. Đại Chu đế quốc thế này, còn có ai hiệu chung đây? Phản đi! Phản đi, nếu như có thể vượt qua lần nguy cơ này, Liễu thị muốn tự mình đánh gãy hai chân trượng phu, như vậy gã cũng chỉ có thể nằm trong nhà theo nàng. Không cần đi phục vụ cho Nam Chu nữa. Sau đó giao hết thảy trong nhà cho Mập Mạp. Mập Mạp càng thông minh, càng có thể bảo hộ người nhà. Liễu thị cắn răng, lúc này nàng hoàn toàn dựa vào câu nói kia của Ngao Ngọc mới tiếp tục chống đỡ. Mẫu thân, 3 ngày. Sẽ 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, chúng ta có thể về nhà, mà người bắt chúng ta, người xét nhà chúng ta, toàn bộ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn, đi tới đại ngục Giang Châu, chấm, vào đi, quan ngục một tay đẩy Ngao Ngọc tiến vào trong nhà tù. Không ngờ, Ngao Ngọc công tử, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi ở phủ hầu tước Kim Chi Ngọc Diệp, vậy mà cũng rơi vào trong tay chúng ta. Cai tù cười lạnh nói, Bạc Hiếu Kính đâu? Vân Trung Hạc hỏi, Bạc Hiếu Kính gì? Cai tù nói, ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu hả? Bất luận kẻ nào, đừng quản thân phận của ngươi cao bao nhiêu, đều phải ngoan như cún, đều phải đưa lên Bạc Hiếu Kính, nếu không, để cho ngươi ở bên trong ngẩn đến muốn sống không được, muốn chết không xong, Vân Trung Hạc nói. Xin hỏi cai tù tôn tính đại danh, cai tù lạnh giọng nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Vương Võ, Vân Trung Hạc nói, Vương Võ, ta đường đường là Nộ Lãng hầu thế tử, lại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao, ngươi bây giờ đòi lấy hối lộ ta, không sợ sau khi ta ra ngoài trả thù sao? Cai tù Vương Võ cười lạnh nói. Ra ngoài, ngươi ra ngoài không được nữa. Người đâu, hảo hảo hầu hạ Ngao Ngọc công tử. Lên tiết mục cho ta. Cái đầu tiên là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Sau đó, mấy tên lính ngục đem tới một cái bô. Mấy người trước mặt mọi người đi tiểu. Dòng dã một bô lớn. Đến, đè Ngao Ngọc công tử xuống. Rót vào miệng hắn cho ta. Đây chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Một giọt cũng không được thừa. Cai tù Vương Võ tiến lên đè Ngao Ngọc xuống. Muốn tiến hành tra tấn. Thái thú Uất Chỉ Đoan đứng tại vách tường phòng kế bên. Gã phát ra từng đợt cười lạnh, nội tâm khoái ý không gì sánh được. Ngao Ngọc, ngươi cũng có ngày hôm nay à, mặc dù hoàng đế bệ hạ không tước đoạt công danh ngươi. Cũng không định ngươi chung tội, nhưng rơi vào trong tay của ta, nhất định phải giày vò ngươi đến sống không được, muốn chết không xong. Nhưng ngay lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói, Nam Cung Cửu, ngươi lại không xuất hiện, ta sẽ chửi mẹ ngươi đó. Lời này vừa ra, Thái thú Uất Chỉ Đoan lập tức ngừng thở. Nam Cung Cửu là ai? Nghĩa tử thứ 9 Đại Chu Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc. Lần này đi theo Khâm Sai Đại Thần, cùng đi Giang Châu xét nhà Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Bất quá, có lẽ y còn có nhiệm vụ bí mật khác. Nghe Vân Trung Hạc nói xong, một nam tử tuấn tiếu thanh tú chậm rãi đi ra. Y chính là Nam Cung Cửu. Y vẫn còn trẻ. Cho nên lúc này vẻn vẹn chỉ là một thiên hộ hắc băng đài mà thôi. Nhưng dù sao cũng là nghĩa tử đại đô đốc Nam Cung Thác. Cho nên sau khi y xuất hiện, cai tù Vương Võ và mấy lính ngục khác sắc mặt khẽ run lên. Sau đó nhao nhao khom xuống nói. Bái kiến cửu gia, Nam Cung Cửu nói. Ngao Ngọc, lúc xét nhà, ngươi liều mạng nháy mắt với ta. Có lời gì, bây giờ nói đi. Vân Trung Hạc nói, ta có một tình báo tuyệt mật phải nói cho ngươi, liên quan đến vận mệnh Đại Chu đế quốc ta. Tình báo tuyệt mật, Nam Cung Cửu nói, tình báo gì? Vân Trung Hạc nói, muốn biết sao? Nam Cung Cửu lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi đã bị tù, phụ thân ngươi đã bị giam vào tông chính đại lao, Nộ Lãng Hầu Tước Phủ ngươi cũng bị kê biên tài sản. Cho nên hy vọng chính ngươi hiểu rõ tình cảnh lúc này. Vân Trung Hạc nói, chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Nam Cung Cửu nói, muốn ta cứu ngươi ra ngoài, điều đó không có khả năng, hiện tại ai cũng cứu không được phụ tử ngươi, huống hồ hắc băng đài chúng ta và phụ thân ngươi cũng không có giao tình gì. Vân Trung Hạc nói, ta không cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta cần ngươi giúp ta giết một người, ngươi chỉ cần giúp ta giết hắn. Ta liền giao tình báo tuyệt mật này cho ngươi, tuyệt đối liên quan đến vận mệnh đế quốc, tuyệt đối có thể làm cho ngươi lập xuống công huân to lớn. Nam Cung Cửu nói, giết ai? Vân Trung Hạc nói, chính là cai tù này. Vương Võ, Nam Cung Cửu kinh ngạc, lập tức hỏi, ngươi điên rồi sao? Y cảm thấy Ngao Ngọc điên thật rồi. Ta là nghĩa tử Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc, ngươi muốn giao dịch cùng ta một tin tình báo tuyệt mật. Ta phải giết đại nhân vật nào chứ? Không nghĩ tới lại là cai tù trước mắt này. Một tiểu nhân vật hạt mè như thế. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Ta ngược lại thật muốn ngươi giúp ta giết Uất Chỉ Đoan. Hắn hãm hại nhà ta. Hắn bắt ta bỏ vào ngục giam. Thù này không đội trời chung. Nhưng ngươi có thể giết hắn sao? Ngươi dám giết hắn sao? Không dám, Nam Cung Cửu nói. Chúng ta là ưng khuyển bệ hạ. Uất Chỉ Đoan đường đường là thái thú tam phẩm, ta nào dám động đến hắn, bất quá để cho ta xuất thủ, giết một cai tù nho nhỏ như thế sao? Vân Trung Hạc nói, chính là một tiểu nhân vật như thế, vừa rồi kém chút buộc ta uống mấy cân nước tiểu, kém chút mang đến nhân sinh sỉ nhục ta trước nay chưa từng có. Nam Cung Cửu nói, được, ta đáp ứng ngươi, lời này vừa ra, cai tù Vương Võ lập tức quỳ trên mặt đất. Run rẩy nói, cửu gia, tha mạng, tuyệt đối không nên nghe Ngao Ngọc hồ ngôn loạn ngữ. Đó là khâm phạm, hắn sẽ phải xong đời. Cả nhà của hắn đều phải chết. Không có thứ gì có thể giao dịch cùng ngài cả. Nam Cung Cửu nói, cần ta làm thế nào? Vân Trung Hạc nói, nơi đó là bồn cầu. bên trong đầy nước, ngươi giúp ta đặt hắn vào trong bồn cầu. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Nam Cung Cửu cau mày nói, ngươi thật đúng là trọng khẩu vị. Sau đó, y xuất ra khăn lụa đệm tay, tay kia che mũi, bắt lấy cổ Cai Tù Vương Võ, bỗng nhiên nhấn gã vào trong bồn cầu. Cai Tù Vương Võ táng tận thiên lương, lập tức liều mạng vùng vẫy, cả khuôn mặt đều chôn vào trong bồn cầu hít thở không thông. Vân Trung Hạc lấy cây gậy gỗ thô to từ eo run rẩy của Cai Tù Vương Võ, sau đó nhắm ngay giữa hai chân Vương Võ, bỗng nhiên đập xuống. A, dù ngâm trong nước, Vương Võ vẫn như cũ phát ra thanh âm thê lương bi thảm không gì sánh được. Sau đó, Vân Trung Hạc nhắm ngay xương sống của gã đập xuống, răng rác, phần eo Vương Võ trở xuống, hoàn toàn không còn chi giác. Cuối cùng, Vân Trung Hạc nhắm ngay ót Cai Tù Vương Võ, đập xuống, người này, chết. Nam Cung Cửu chập chập lên tiếng, liều mạng dùng khăn lụa xoa tay của mình, ngao ngọc, ta đã giúp ngươi giết chết người này, hiện tại ngươi có thể mở miệng rồi, ngươi có tin tình báo tuyệt mật gì cho ta, lại còn liên quan đến vận mệnh đế quốc. Nam Cung Cửu thản nhiên nói, nếu như ngươi lừa gạt ta, hoặc là tình báo này phân lượng không đủ, ta không để ý một lần nữa rót mấy cân quỳnh tương ngọc dịch này vào trong miệng ngươi đấy. Thái thú Uất Chỉ Đoan ở gian phòng bên cạnh cũng tranh thủ vểnh tai lên nghe. Gã ngược lại muốn nhìn một chút, ngao ngọc ngươi làm sao vùng vẫy đây? Lâm tướng bên kia đã hành động. Trong vòng 3 ngày, ngao tâm, ngao ngọc, toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ sẽ bị chém đầu cả nhà. Cho dù có bay nhảy, cũng cứu vãn không được vận mệnh toàn tộc ngươi bị giết. Cách chương.